Trong bài này chúng con trình bày có 3 ý chính. Thứ nhất là khái quát lịch sử 4 cuộc công nghiệp như là cuộc cách mạng thay đổi cuộc sống của nhân sinh. Thứ hai đó là cuộc sống số từ cách mạng công nghệ 4.0. Và thứ ba là hoằng pháp trong cảnh nêu trên. Về phần 1 đó, thì cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thực ra đó là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được đánh dấu từ năm 2000, nhưng cho đến năm 2011 qua báo cáo của chính phủ Đức tại hội thảo thương mại quốc tế ở Đức, thì lúc đó ý niệm về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới được thế giới chú ý và thừa nhận và ghi nhận năm 2010 là thời điểm bắt đầu. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất được bắt đầu vào năm 1800 qua sản xuất máy hơi nước, đầu xe lửa vào năm 1804, điện thoại 1876, động cơ đốt trong sử dụng các năng lượng nước hơi nước để thay thế sức người, từ đó tạo ra trong sản xuất và lao động. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai được diễn ra vào năm 1882, bắt đầu với việc sản xuất xe hơi tự động vào năm 1902, cũng như là sản xuất máy bay vào năm 1943, dịch vụ ATM năm 1967, động cơ điện cũng như là các ứng dụng điện năng tạo ra dây chuyền sản xuất hàng loạt để nâng cao hiệu suất lao động cho toàn thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba được đánh dấu vào năm 1970 với việc ra đời của máy vi tính và sau đó là điện thoại di động vào năm 1973, hệ thống Internet vào năm 1983 và sau đó đẩy mạnh công nghiệp thông tin để tự động hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Về phương diện này đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta vẫn còn đang dừng lại ở giai đoạn công nghiệp thứ ba, tức là vẫn còn đi chậm so với cái tốc độ phát triển của thế giới trung bình là 40 năm. Và rất may dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thông qua hội thảo và chủ đề của hội thảo lần này và nghị quyết của Hội đồng Trị sự thông qua, để Ban Hòa Pháp Trung ương với sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm đã đẩy mạnh truyền thông như là một kinh Hoằng Pháp và Hoằng Pháp như là một kinh truyền thông, thông qua việc ra đời của Phật sự online cũng như Hoằng Pháp online và nhiều mạng xã hội online khác của giáo hội. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với cái sự chú trọng vào 3 lĩnh vực. Thứ nhất là công nghệ sinh học, thứ hai là kỹ thuật số và thứ ba là vật lý sinh học. Về phần này đó thì có 3 mảng cốt lõi. Mảng thứ nhất là vận dụng trí tuệ nhân tạo Artificial Intelligence để nâng cao toàn bộ quy trình sản xuất để tạo ra hiệu quả sản xuất cao. Thứ hai đó là sự kết nối vạn vật chung chung Internet of Things. Và thứ ba đó là sản xuất ra hệ thống các robot, phim 3D cũng như là Big Data là nguồn dữ liệu lớn và được quy đổi thành currency, tức là tiền. Thì về phương diện này đó, chúng ta thấy là cuộc sống của con người từ năm 2010 đã trở nên chuyên nghiệp hơn, các khách hàng có sự lựa chọn đa dạng hơn và mọi dịch vụ trở nên nhanh chóng, chuyên nghiệp, mang tính hiệu quả cao, đáp ứng được cuộc sống thực tiễn. Nếu đánh giá về 4 cuộc cách mạng như trên thì chúng ta thấy rất rõ là các nước trên thế giới với 175 quốc gia có thể chia làm là 2 nhóm. Nhóm thứ nhất dừng lại ở 2 khái niệm: năng lực và kỹ năng skill, trong đó có Việt Nam. Và những nước này đó tiêu biểu là nền kinh tế thuộc dạng nghèo hoặc là ở mức độ thu nhập trung bình. Đối với các nước tiên tiến như là Mỹ, Canada, Úc và châu Âu thì họ đã đạt được 2 khái niệm sau, đó là technology, tức là kỹ thuật, và industry, tức là công nghệ. Công nghiệp là sự nâng cao của kỹ thuật hiện đại, và Việt Nam chúng ta với sự lãnh đạo của chính quyền hiện nay đang đẩy mạnh đến hai giai đoạn, đó là kỹ thuật và công nghiệp. Và điều đó nếu đi đúng hướng, trong vòng 15 cho đến 20 năm, đất nước chúng ta có thể trở thành một trong những con rồng ở châu Á, có thể sánh vai với Singapore và Hàn Quốc, dĩ nhiên là khó có thể theo kịp được Nhật Bản. Phần 2, cuộc sống số từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Theo Kinh Hoa Nghiêm, thế giới trùng trùng dương khể là mạng lưới chằng chịt tương tác giữa con người và vạn vật. Cho đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ý niệm này mới được các nhà khoa học trên thế giới và tình cờ trùng lập với những gì mà Đức Phật đã dạy trong 26 thế kỷ trước. Và điều đó đã buộc chúng ta phải đi đến việc chấp nhận sự thay đổi từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì chúng ta có chấp nhận hay không, đời sống của chúng ta bị tác động bởi theo chiều hướng vừa tích cực vừa tiêu cực. Về phương diện tích cực thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo ra cuộc sống số Digital Life, và cuộc sống đó đã được chuyển hóa Digital Transformation of Life. Điều này đã tạo ra một sự bùng nổ lớn với sự sản xuất lớn, sáng tạo lớn, với sản phẩm lớn nhằm đẩy mạnh sự tăng trưởng của các doanh nghiệp và tạo ra tiền đề cho sự phát triển kinh tế ở từng quốc gia, khu vực và trên toàn cầu. Nếu chúng ta đứng ngoài cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta sẽ tự lỗi trực. Chưa nói đến sự cạnh tranh rất khốc liệt, và chúng ta sẽ bị lỗi trừ bởi các quốc gia lớn, tập đoàn lớn, tập đoàn đa ngành và tập đoàn đa quốc gia. Và trên nền tảng này đó, thì buộc chúng ta phải ghi nhận sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư qua bốn lĩnh vực như sau. Thứ nhất là giao thông số Digital Transport sẽ giúp cho con người và hàng hóa được vận chuyển xuyên lục địa qua các phương tiện đường biển, đường hàng không và đường đất. Thứ hai là sức khỏe số Digital Health tác động đến sức khỏe của toàn cầu thông qua sự chăm sóc sức khỏe bằng công nghệ hiện đại. Và nếu không quản trị được chánh niệm trong việc sử dụng kỹ thuật số, chúng ta sẽ rơi vào sự ích kỷ, trầm cảm, tức là sống với thế giới ảo. Đó là một vấn nạn mà nhiều nhà tâm lý học và nhất là các nhà Phật học đang rất quan tâm về trị liệu cho thành phần này. Thứ ba là các sản phẩm số Digital Production. Việc sử dụng công nghệ vi tính đám mây Cloud Computer và việc in 3D cũng như là điện ảnh 3D đã thay động các phương tiện giải trí của thế giới. Và do đó, nếu ngành văn hóa chúng ta không thích ứng được các phương diện tiện ích hiện đại này, chúng ta sẽ bị bỏ rơi. Thứ tư là truyền thông số Digital Communication đã nối kết ít nhất là 4 tỷ trên 7 tỷ 3 người trên nhân loại thuộc trên 175 quốc gia. Và tác động đó là rất lớn trong một sự tương tác đa chiều mà kinh điển Phật gọi là cái này có, cái này phát sinh, cái kia phát sinh, cái này không, cái khác không, cái này hoại diệt, dẫn và tạo tiền đề cho cái khác bị kết thúc. Phần 3 đó là hoằng pháp trong thời đại cách mạng kỹ thuật số. Và con xin giới hạn trong phạm vi đó là truyền thông số, vì đây là một cái mảng rất quan trọng và nó gắn kết với cái ngành hoằng pháp của chúng ta. Trong nền truyền thông số Digital Communication thì khái niệm dữ liệu lớn Big Data được hiểu đồng nghĩa là currency, tức là tiền. Nơi nào sở hữu được dữ liệu, nơi đó tạo ra tiền. Dữ liệu chi phối quảng cáo, dữ liệu chi phối cuộc sống, dữ liệu chi phối các ngành thực phẩm. Và trong kinh Phật có đề cập đến bốn loại thực phẩm, thì trong đó cả bốn loại thực phẩm này đều được sử dụng và trở thành công cụ để phục vụ cho đời sống số và truyền thông số. Cho nên Phật giáo chúng ta có được thuận lợi hơn về phương diện này so với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Chúng ta cứ tự hồi ức lại trong vòng 20 năm trước hay là 20 năm trở về trước, thì các tập đoàn lớn như là Google, Alibaba, Facebook, Twitter, YouTube, Uber, Grab, Airbnb, Salesforce, Snapchat, Instagram, rồi Facebook, Spotify và WeChat chưa từng hiện hữu. Bây giờ đó, đó là những tập đoàn chi phối cuộc sống số và truyền thông số với doanh thu hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, và có doanh nghiệp tập đoàn này đó đã đạt đến 1.000 tỷ Mỹ Kim và giàu hơn nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ghi nhận đến là 5 phương diện sau đây để đẩy mạnh ngành Phật pháp. Phương diện 1 là phát triển về hành chánh số, quản trị số ở cấp độ của giáo hội trung ương và giáo hội 63 tỉnh thành, để từ đó chỉ đạo mọi hoạt động quản trị hành chính xã hội dưới hai phương diện, đó là online và tại chỗ. Làm online chúng ta sẽ tiết kiệm được nguồn nhân lực cũng như thời gian và tiền bạc đến 80%. Thứ hai là giáo đội qua hội đồng trị sự nên chỉ đạo cho 13 ban ngành trung ương, các sự tỉnh thành và đặc biệt từ các ban trị sự tỉnh thành, 4 nên đẩy mạnh truyền thông số và kỹ thuật số, đó là ban hoằng pháp, ban từ thiện xã hội, ban văn hóa, ban giáo dục, để 18.663 ngôi chùa trên toàn quốc và các ngôi chùa đang được chờ đợi trở thành chùa chính thức có được hướng dẫn để đi vào truyền thông số, mở rộng phương tiện hoằng pháp. Thứ ba, giáo hội trung ương, các tỉnh thành và các ban cấp trung ương và tỉnh cũng như các chùa nên mở các app trên điện thoại thông minh Samsung, vì hai hệ điều hành này hoàn toàn khác nhau. Phần lớn ta mới dừng lại trên iPhone và bỏ rơi Samsung, và đó là một điều rất là uổng ích cho các Phật tử tại gia. Đồng thời chúng ta cũng nên đẩy mạnh sự phát triển đại tạng kinh âm thanh mà chùa Giác Ngộ đã thực hiện từ năm 2004, hoàn tất được toàn bộ kinh tạng bằng âm thanh, cũng như là sách nói Phật giáo đã được 1.000 đầu sách, cũng như nên khích lệ các chùa, mỗi chùa phải có một trang web và một trang Facebook để phát triển số và hoằng pháp cũng như là các hoạt động Phật sự của chùa. Điều 4, giáo hội Phật giáo Việt Nam qua hội đồng trị sự và đặc biệt là ban hoằng pháp trung ương nên có các chỉ đạo sâu sát để chủ trì 18.600 ngôi chùa trên toàn quốc cần phải tổ chức hoằng pháp bắt đầu 1 tháng 1 lần, kế đến 2 lần và kết thúc là tối thiểu 4 lần trong 1 tháng, để cho các Phật tử tại gia xóa được mù chữ Phật pháp tập thể, cũng như là có được thực phẩm tâm linh nhằm hồi đáp lại các thực phẩm thực dụng mà vốn đó sống số và truyền thông số, để giúp cho người Phật tử được an vui và hạnh phúc. 5. Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban hoằng pháp trung ương cần tổ chức các lớp huấn luyện chuyên nghiệp về truyền thông số và hoằng pháp số, để tất cả các vị chủ và các thành viên ban hoằng pháp trung ương trên toàn quốc, 20+ thành viên ban hoằng pháp của các tỉnh thành không còn xa lạ với đời sống số và hoằng pháp số. Nếu như chúng ta không chịu thích ứng vì những lý do, đây là một thế giới phức tạp có hai mặt, mà mặt bằng lưỡi có thể cắt đứt con người qua những rắc rến của truyền thông số, thì chúng ta sẽ bị bỏ rơi và chúng ta bị lỡ nhịp với nhịp tiến của xã hội.